Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày mùng 2 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Số người chết vì cơn bão lớn Sandy ở Hoa Kỳ đã lên tới 90 người.
And she tried to get her children out and get them to safety, get them to higher land, to dry land. A surge of water.
Thông tín viên Đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Hoàng Long và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Các nhà hoạt động nói quân nổi dậy Syria chiếm quyền kiểm soát thành phố chiến lược ở miền Bắc.
CIA đã tìm cách cứu các nhà ngoại giao Mỹ tại Libya.
Ngân hàng Thế giới chấp thuận khoản trợ cấp đầu tiên cho Miến Điện sau 25 năm.
Và Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc giải quyết những bức xúc của người Tây Tạng.
Hoa Kỳ quan ngại trước án tù dành cho các nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về hậu quả cơn bão lớn Sandy tác hại ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ do Nguyễn Trung trình bày.
Số người thiệt mạng vì siêu bão Sandy ở Hoa Kỳ đã lên tới 90 người. Cảnh sát cho biết Sandy đã gây ra ít nhất 59 vụ chết người ở New Jersey và New York. Giới hữu trách nói rằng đa phần các nạn nhân, 40 người, thiệt mạng ở New York. Tại đây thi thể của hai bé trai, một 2 tuổi và một 4 tuổi, đã được tìm thấy hôm qua tại quận Staten Island. Nữ dân biểu Kirsten Gillibrand cho biết một người phụ nữ lái xe đưa con tới nơi an toàn. Trong cơn bão thì bị nước dâng cao khiến mẹ con lạc nhau.
Bà ấy tìm cách đưa con ra đi đến nơi an toàn. Tới nơi cao giáo thì bị nước dâng lên, cuốn xuống chỗ mà những người cứu hộ đầu tiên tin là sâu khoảng 10 feet. Và bà ấy đã mất cả hai người con.
Thi thể của hai cậu bé đã được tìm thấy ở cuối con đường cụt. Rose Valentino là hàng xóm của các nạn nhân.
Chú ơi, thật là đau lòng. Ta sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó? Chắc là chỉ muốn chết. Giá tôi là bà ấy, thì tôi cũng muốn chết cùng với các con. Tôi không thể tin được. Tôi không thể tin chuyện đó lại xảy ra.
Trong khi công tác phục hồi hậu quả của bão Sandy vẫn tiếp tục ở New York, một số người đã bị mất tất cả vẫn hy vọng nhờ sự kiên trì mà họ có thể vượt qua cơn khó khăn này.
Bạn biết đấy, có thể khó khăn một tí, cực khổ một tí, nhưng tôi có thể vượt qua. Tôi đã trải qua rất nhiều gian khó trước đây, nên chúng tôi sẽ gắn bó với nhau và làm những gì chúng tôi có thể làm và hy vọng toàn thể cộng đồng sẽ gắn kết với nhau.
Trong khi đó, thị trưởng thành phố New York đã quyết định vẫn tiến hành cuộc đua marathon thường niên nổi tiếng thế giới vào Chủ nhật này, dù hàng nghìn người vẫn còn bị mất điện. Những người chỉ trích nói rằng sự kiện này sẽ lôi cuốn những người cứu hộ ra khỏi công tác cứu giúp các nạn nhân bão. Nhưng chính quyền thành phố nói rằng các dịch vụ khẩn cấp sẽ không bị ảnh hưởng.
Hôm qua, Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã quay trở lại con đường vận động bầu cử, tranh thủ quảng bá những quan điểm đối chọi nhau về nước Mỹ cho những người ủng hộ và những người chưa có quyết định dứt khoát, trong khi chỉ còn 5 ngày là đến ngày bỏ phiếu. Ông Obama dành phần lớn thời gian trong tuần để lãnh đạo sự đáp ứng của Washington trước cơn siêu bão Sandy. Tổng thống đương nhiệm của Đảng Dân Chủ ngày hôm qua đã đến Wisconsin, Nevada và Colorado, là ba tiểu bang được gọi là chiến trường có thể quyết định liệu ông Romney có chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này hay không.
Our children and grandchildren will take away from this place.
Tổng thống Obama tuyên bố ông biết điều sự thay đổi như thế nào và những gì ông Romney đề nghị không phải là sự thay đổi. Trả lại cho quyền lực cho các ngân hàng lớn nhất không phải là thay đổi. Để cho nhiều triệu người không có bảo hiểm sức khỏe không phải là thay đổi. Cắt giảm thêm 5.000 tỷ đô la tiền thuế cho giới giàu có cũng không phải là thay đổi. Ông Romney đã có mặt tại bang Virginia, một bang có tính quyết định trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng này. cả hai ứng cử viên cùng chỉ trích các kế hoạch của nhau về việc thúc đẩy nền kinh tế trì trệ của Hoa Kỳ. Ông Romney nói với những người ủng hộ tại Roanoke rằng những người Mỹ có lợi tức trung bình đã bị siết chặt về tài chính trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama.
Today the time has come for us to put the disappointments of the last four years behind us.
Ông Romney tuyên bố, chúng ta không thể chịu đựng được thêm 4 năm nữa như 4 năm qua. Tôi biết những người ủng hộ ông Obama đang hô hào thêm 4 năm nữa, nhưng lời hô hào của chúng ta là 5 ngày nữa thôi. Cũng trong ngày hôm qua, thị trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, ủng hộ ông Obama trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông Bloomberg là thị trưởng thành phố lớn nhất nước Mỹ và là một nguồn ủng hộ quan trọng. New York đã bị tàn phá bởi trận bão trong tuần này. Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ nữa trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc gần như ngang ngửa.
Tiểu bang Nevada miền Tây Hoa Kỳ với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong nước là một chiến trường chủ yếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Cả hai ứng cử viên, Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ và cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa, đều đã thực hiện các chuyến đi tại tiểu bang này với hy vọng tranh thủ được sự ủng hộ vào ngày mùng 6 sắp tới. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Mike O'Sullivan ở Las Vegas, vấn đề kinh tế đứng đầu danh sách các mối quan ngại của đa số cử tri. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Hello Nevada!
Tổng thống Obama hy vọng thắng ở Nevada. Ông Mitt Romney cũng thế, nhưng các chuyên gia cho rằng tiểu bang này có thể ngã về bất cứ bên nào. Nevada đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ tịch biên nhà cửa, và nhiều sở hữu chủ đã bắt đầu không trả được nợ địa ốc từ cuộc suy thoái năm 2008. Tiểu bang này có tỷ lệ nhà bị tịch biên cao nhất trong nước và tỷ lệ thất nghiệp cũng cao nhất ở mức gần 12%. Một số cử tri như bà Antona McNeil, 56 tuổi, đã bị mất nhà và mất việc. Bà tìm được việc làm bán thời gian tại một sòng bạc và nhận sự trợ giúp của tổ chức từ thiện Công giáo miền Nam Nevada. Bà McNeil ghé qua văn phòng của tổ chức cứu trợ này để nhận một chi phiếu giúp bà trả tiền thuê nhà.
Tôi không trả nổi tiền nợ nhà và bắt đầu từ đó là xuống dốc.
Như hàng triệu người trên khắp nước, bà McNeil đã đi bỏ phiếu. Tiểu bang Nevada mở cửa phòng phiếu cho cử tri đi bầu sớm từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 11. Người dân Nevada nói rằng kinh tế là vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử này. Đối với nhiều người, chăm sóc y tế cũng là một vấn đề đáng quan tâm khác. Công dân cao niên Linda Mendoza nói rằng bà lo lắng về việc ông Romney có thể thắng cử.
Tôi không thể sống được nếu ông ta đắc cử, bởi vì tôi sẽ không có đủ khả năng để mua bảo hiểm y tế. Tôi đã trên 65 tuổi và đang lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội. Thành thực mà nói, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta lên làm tổng thống.
Tại một văn phòng vận động bầu cử ở ngoài ô Las Vegas, các tình nguyện viên của Đảng Dân Chủ đang tìm cách bảo đảm rằng việc đó không xảy ra. Những người ủng hộ ông Romney cũng đang dùng điện thoại để chuyển đi thông điệp của họ.
Quý vị có định bầu cho ông Mitt? Có bao nhiêu người trong nhà quý vị sẽ đi bỏ phiếu?
Tại một cuộc tụ tập mới đây của Đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney đã khích lệ những người ủng hộ ông.
Chúng ta đang thấy ngày càng nhiều nhiệt tình hơn và ngày càng thêm sự ủng hộ.
Thống đốc Romney phải đối mặt với thách thức là quy tụ những người bảo thủ xã hội và những người Cộng Hòa ôn hòa, ủng hộ phát triển kinh doanh, theo như nhận định của giáo sư môn khoa học chính trị John Tubman ở trường đại học Nevada ở Las Vegas.
Một phần của thách thức ấy mà ban vận động của ông Romney phải đối phó là đã có hiện tượng chia rẽ phần nào trong nội bộ Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang này.
Cả hai ban vận động đã quảng cáo ráo riết để xây dựng hậu thuẫn bên trong đảng và để thuyết phục các cử tri chưa quyết. Nhân viên ngành dầu khí Alan Chamberlain trong đời ông Romney sẽ là người thúc đẩy nền kinh tế của Nevada.
Chỉ có một người ủng hộ việc phát triển dầu khí, và đó là ông Mitt Romney.
Giám đốc thông tin liên lạc của ông Mitt Romney ở Nevada là ông Mason Harrison nói rằng tổ chức là chìa khóa cho cuộc bầu cử lần này.
Quả
thực mọi sự sẽ phụ thuộc vào việc vận động mọi người đi bầu và bảo đảm là các ủng hộ viên của mình đến phòng phiếu.
Công nhân bán thời gian Antonia McNeil muốn gửi một thông điệp cho cả hai ứng cử viên.
Whoever gets in, I pray that they consider people like
cho me. Dù ai đắc cử, tôi cầu mong rằng họ sẽ xét đến những người như tôi đây.
Dường như cũng giống mọi cử tri ở Nevada, bà McNeil nói bà hy vọng người thắng cuộc bầu cử tổng thống năm nay có thể góp phần xoay chuyển nền kinh tế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Mỹ quan ngại trước án tù của nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 1 tháng 11 ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam kết tội và tuyên án hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Việt Khang bị kêu án 4 năm tù và Anh Bình lãnh 6 năm tù hôm 30 tháng 10 sau khi sáng tác các ca khúc phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, chất vấn cách hành xử của chính quyền và phản ảnh bất công xã hội, những bài hát mà Hà Nội cho là chống nhà nước. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ ông Mark Toner nói, bản án của hai nhạc sĩ trẻ này là hành động mới nhất của chính quyền Việt Nam trong hàng loạt các vụ bắt giam và kết tội những người chỉ thể hiện quan điểm cá nhân một cách ôn hòa. Ông Toner nhấn mạnh, việc Hà Nội ngăn cấm quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân mà điển hình gần đây nhất là vụ án của Việt Khang và Anh Bình là không phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế về nhân quyền. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, trước tình hình nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam, Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Hà Nội nhìn nhận thực tế này và sửa sai, thể hiện qua các hành động như phóng thích hai nhạc sĩ Việt Khang, Anh Bình cùng tất cả tù nhân lương tâm khác, và tuân thủ ngay các cam kết tôn trọng nhân quyền với quốc tế. Trước đó, ngay trong ngày Việt Nam tuyên án nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi trả tự do cho những người bị giam cầm chỉ vì bày tỏ quan điểm bất đồng với nhà nước. Cũng liên quan tới bản án của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và tổ chức thành viên mang tên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đồng lên tiếng tố cáo, phiên xử và bản án khắc nghiệt đối với hai nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình về tội danh tuyên truyền chống nhà nước là bằng chứng mới nhất cho thấy Việt Nam đang leo thang xâm phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân và vi phạm trắng trợn luật nhân quyền quốc tế. Thông cáo báo chí của Liên đoàn phổ biến ngày 2 tháng 11, trích phát biểu của Chủ tịch FIDH Sohail Ben Hassan nói rằng, là quốc gia thành viên ký kết Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Việt Nam có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ quyền tự do thể hiện tư tưởng của công dân qua mọi hình thức, kể cả nghệ thuật, theo Điều 19 quy định trong Công ước. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp, kêu gọi Hà Nội hủy ngay bản án và trả tự do vô điều kiện cho Việt Khang và Anh Bình cùng tất cả những tù nhân khác bị tù đầy chỉ vì đã thực thi quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa.
Phiên xử của hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình là một cái chuyện có thể nói không thể nào có thể xảy ra được, nhưng mà nó đã xảy ra tại Việt Nam, bởi vì tôi nghĩ rằng hai nhạc sư này chỉ làm nhạc hát lên cái tình từ quê hương. Và bây giờ phải lãnh hai cái án 4 năm và 6 năm. Như vậy là một chuyện quá đáng, chứng tỏ rằng nhà cầm quyền Hà Nội đã vi phạm nhân quyền trước cái quyền gọi là quyền sáng tác của người nghệ sĩ thì chúng tôi hết sức phản đối bản án này và chúng tôi yêu sách Nhà cầm quyền Hà Nội phải chứng tỏ cái sự tôn trọng nhân quyền của mình bằng cách trả tự do cho hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Ngày hôm nay chúng tôi ra một thông cáo chung cùng với Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và chúng tôi sẽ hoạt động tại Liên Hiệp Quốc với những cái báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do ngôn luận để yêu cầu biên vực cũng như tổ hành động chống bắt bớ trái phép trong cái trường hợp hai nhạc sĩ này.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền là một liên hiệp tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, một trong những tổ chức nhân quyền quốc tế thành lập lâu đời nhất trên thế giới, với hơn 160 tổ chức thành viên tại trên 100 quốc gia. Trong những năm gần đây, có hàng chục người bị bỏ tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ tại Việt Nam, sau khi có các hoạt động cổ suý cho nhân quyền, quyền đất đai của người dân, quyền lợi của công nhân, kêu gọi cải cách dân chủ hay phản đối Trung Quốc và cách hành xử của chính quyền. Bản án 10 năm tù của nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình được đưa ra giữa lúc làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên thế giới trước những vi phạm về quyền con người của chính phủ Hà Nội chưa kịp lắng dịu sau bản án 26 năm tù của blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn hồi tháng 9.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Đến với phần tin châu Á, thưa quý vị, quan chức cao cấp phụ trách về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã hối thúc Trung Quốc giải quyết những bức xúc của người dân ở vùng Tây Tạng, dẫn đến những cuộc phản kháng chết người với con số ngày càng tăng. Bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong một thông cáo đưa ra hôm nay rằng ổn định xã hội ở Tây Tạng sẽ không bao giờ đạt được qua những biện pháp an ninh mạnh tay và đè nén quyền con người. Bà Pillay cho biết, bà bận tâm vì vẫn có những cáo buộc sử dụng bạo lực nhắm vào người Tây Tạng tìm cách thực thi những quyền con người cơ bản của mình. Bà cũng kêu gọi người Tây Tạng đừng chọn những hình thức phản kháng cực đoan như tự thiêu và kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp ngăn những tổn thất về nhân mạng. Kể từ tháng 2 năm 2009, ít nhất 62 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng. Người biểu tình đã tử vong trong ít nhất 50 trường hợp. Số vụ tự thiêu xảy ra nhiều đã khiến giới chức Trung Quốc treo tiền thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin về những người lên kế hoạch nổi lửa tự thiêu. Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc đàn áp tôn giáo và văn hóa và nói rằng người Tây Tạng được hưởng tự do tôn giáo và hưởng lợi từ đầu tư của Trung Quốc vào vùng này.
Một tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng cộng đồng quốc tế không nên chấp nhận những lời hứa hẹn của Sri Lanka về nhân quyền nữa. Hội Ân xá Quốc tế cho biết trong một bản công bố rằng sự kiện Colombo tiếp tục chối bỏ về cuộc khủng hoảng nhân quyền, cũng như việc cần phải mở một cuộc điều tra độc lập về các cáo buộc mới về vi phạm nhân quyền và các tội phạm trong cuộc chiến vừa qua đã được nêu bật trong cuộc duyệt xét định kỳ của Liên Hiệp Quốc tại Geneva ngày hôm qua. Bà Yolanda Foster, chuyên gia của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng một số nước trong cuộc duyệt xét đã nêu nghi vấn về sự thiếu tiến bộ trong việc chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền tại quốc gia Nam Á này. Hội Ân xá Quốc tế nói rằng việc Sri Lanka đàn áp nhắm vào giới chức bất đồng chính kiến đã lan rộng tới các luật sư và các thành viên tư pháp lên tiếng chống lại sự lạm dụng quyền lực. Liên Hợp Quốc xem xét môi trường nhân quyền tại mỗi nước thành viên mỗi 4 năm rưỡi một lần. Bà Foster nói rằng gần như không có tiến bộ nào trong các cam kết mà Sri Lanka đã đưa ra cách đây 4 năm nhằm chấm dứt những vụ bắt giữ tùy tiện. Hội Ân Xá Quốc tế nói rằng lý thuyết tự tung tự tác vẫn tồn tại ở Sri Lanka vì chính phủ không điều tra, truy tố hay trừng phạt phần lớn những vi phạm nhân quyền.
Lần đầu tiên sau 25 năm, Ngân hàng Thế giới đã chấp thuận một khoản trợ cấp cho Miến Điện và phát triển một chiến lược giúp chính phủ nước này cải thiện việc quản lý kinh tế. Hôm nay, Ngân hàng Thế giới đưa ra thông cáo nói rằng 80 triệu đô la tiền trợ cấp được dùng cho các dự án cơ sở hạ tầng ở những vùng nông thôn nghèo. Ông Jim Yonkin, giám đốc Ngân hàng Thế giới, nói ông hài lòng về những cải cách đang diễn ra ở Miến Điện và khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực của mình. Ngân hàng Thế giới đóng cửa văn phòng đại diện ở Rangoon vào năm 1987 và đình chỉ những khoản vay mới sau khi quân đội cầm quyền lúc đó ngừng các khoản trợ giá hàng trăm triệu đô la. Các quan chức vẫn đang tìm cách thanh toán số nợ còn tồn đọng.
Hầu hết những người tham gia cuộc phản kháng là những người xin tị nạn đến từ Sri Lanka, Afghanistan, Iraq, Iran và Pakistan. Họ đã được đưa đến Nauru, một đảo quốc tí hon ở Nam Thái Bình Dương, gần Xích Đạo, để vào một trại tạm giam do Úc bảo trợ. Những người bị tạm giam cảm thấy tức giận về việc bị ép buộc tới một nơi hẻo lánh như vậy và cảm thấy lo lắng về điều mà họ nói là tiến độ chậm chạp của việc cứu xét đơn xin tị nạn của họ. Các giới chức di trú nói rằng khoảng 170 người bị tạm giam đang tuyệt thực, nhưng những nhân vật tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn nói rằng số người tuyệt thực lên đến khoảng 270 người. Ông Ian Ronto, một giới chức của Liên minh Hành động cho Người Tị Nạn Australia, nói rằng một người bị tạm giam đã tìm cách treo cổ tự vẫn và đã được nhân viên an ninh cứu sống.
They're desperate. They've seen the deterioration in mental health of other people. I mean, 2 days ago,
họ cảm thấy tuyệt vọng. Họ đã nhìn thấy sự suy sụp sức khỏe tâm thần của những người khác. Tôi muốn nói tới việc cách nay 2 ngày có một người đàn ông đã nhảy xuống từ cột cờ ở giữa trại giam với một tấm vải quấn quanh cổ.
Những người tị nạn ở trại Nauru hồi gần đây đã lập một trang Facebook để kêu gọi sự chú ý của công chúng nước Úc. Họ nói rằng chúng tôi không được đối xử công bằng. Điều này ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của chúng tôi. Sự thật cay đắng này hành hạ chúng tôi liên tục 24 giờ mỗi ngày. Những người phản kháng cho biết ít nhất 3 người tuyệt thực đã bất tỉnh trong cuộc tuyệt thực. Chính phủ Úc hồi gần đây đã mở lại trại tạm giam ở Nauru để tìm cách ngăn chặn làn sóng thuyền nhân tới Úc. Việc có hàng ngàn di dân bất hợp lệ đến Úc đã trở thành một vấn đề chính trị gây chia rẽ ở nước này, trong khi các nhà lãnh đạo Đảng Xanh chủ trương rằng tất cả những người xin tị nạn nên được xét đơn trên lãnh thổ Úc. Chính phủ của Đảng Lao động và phe đối lập có chủ trương bảo thủ, lại nói rằng việc tiến hành thủ tục ở ngoài lãnh thổ Úc là một biện pháp ngăn chặn có hiệu quả và sẽ làm những người muốn xin tị nạn không thực hiện những chuyến hải hành đầy nguy hiểm từ Indonesia và những nơi khác.
Quay sang phần tin Trung Đông. Các nhà hoạt động nói phe đối lập Syria đã chiếm được quyền kiểm soát một thành phố chiến lược ở miền Bắc. Thành phố này mang tính cốt yếu đối với chiến dịch đàn áp khốc liệt của chính phủ nhắm vào quân nổi dậy ở thành phố Aleppo đang bị vây hãm. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã hoàn toàn rút khỏi thành phố Sarakep, giao điểm của các xa lộ từ Aleppo đến Damascus và bờ biển Địa Trung Hải. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại Anh này, hôm nay cho biết lực lượng nổi dậy bây giờ đã kiểm soát được một vùng có diện tích trải rộng 25 km từ khắp các hướng tỏa ra từ thành phố. Ông nói điều này có nghĩa là những đoàn xe chở quân tiếp viện của chính phủ cho quân ở Aleppo giờ đây sẽ dễ bị quân nổi dậy tấn công. Các nhà hoạt động nói ít nhất 28 binh sĩ đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công vào chốt kiểm soát của chính phủ trong khu vực này vào ngày hôm qua. Video lan truyền trên Internet cho thấy nhiều người trong số những binh sĩ thiệt mạng đã bị hành quyết. Video này không thể được xác thực một cách độc lập, nhưng đã khơi ra những lời phản đối từ các tổ chức nhân quyền quốc tế. Không có phản ứng ngay tức thì từ chính phủ Syria hay phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. Từ nhiều tháng nay, quân đội chính phủ đã giao tranh với lực lượng quân nổi dậy để giành quyền kiểm soát ở thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Cuộc xung đột ở Syria đang bước vào tháng thứ 20 và đã khiến khoảng 36.000 người thiệt mạng. Hàng trăm người đã bị giết trong tuần vừa qua khi chính phủ tăng cường những đợt không kích vào những vùng do quân nổi dậy kiểm soát.
Các giới chức tình báo Mỹ vừa công bố một thời biểu chi tiết của CIA về cuộc tấn công chết người nhắm vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi ở Libya để đáp lại các cáo buộc cho rằng họ đã không hành động đủ để chặn đứng vụ tấn công. Hôm qua, các giới chức cao cấp CIA không cho biết danh tính, cho các phóng viên biết rằng CIA đã triển khai một phái bộ cấp cứu từ một căn cứ gần đó trong vòng 25 phút khi được cảnh báo về cuộc tấn công gây tử vong cho đại sứ Mỹ và ba nhân viên khác. Nhưng các giới chức nói rằng mãi 25 phút sau toán công tác 6 người đó mới đến nơi, một phần vì họ đã mưu tìm sự yểm trợ của các toán dân quân Libya vũ trang hùng hậu mà không được, một phần vì họ rơi vào hỏa lực đến lúc cần lãnh sự quán. Tin cho hay toán công tác CIA đã ở lại lãnh sự quán một tiếng đồng hồ trước khi rời khỏi cùng với tất cả những người Mỹ, ngoại trừ đại sứ Mỹ đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. CIA bác bỏ những tin gần đây của chương trình Fox News và nhiều nguồn tin khác, đó rằng nhân viên CIA đã được lệnh ngừng lại khi họ muốn triển khai từ một căn cứ gần đó để đẩy lui vụ tấn công vào lãnh sự quán. Nhưng CIA đã ngày càng bị áp lực đòi công bố thêm chi tiết về vụ vây hãm kéo dài cả đêm, đã trở thành đề tài quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống.
Một thẩm phán Mỹ đã kết án một người đàn ông ở bang Massachusetts 17 năm tù vì âm mưu cho các máy bay giả điều khiển từ xa chứa đầy thuốc nổ nhắm vào ngũ giác đài và điện Capitol. Ông Rezwan Firdaus đã đọc một công bố tại tòa tại Boston ngày hôm qua. Ông không xin lỗi về hành động của mình, mà nói rằng ông chấp nhận số phận và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Các nhân viên liên bang đã bắt giữ ông Firdaus hồi năm ngoái, sau khi ông này trình bày các kế hoạch của mình cho một nhân viên mật vụ giả làm thành viên của Al-Qaeda. Các công tố viên nói rằng ông Firdaus muốn mở một cuộc thánh chiến tại Hoa Kỳ.
Nga đã bắt đầu thực thi một đạo luật mới cho phép chính phủ cấm các trang web mà chứa có các tài liệu mà chính phủ cho là không thể chấp nhận được. Những người ủng hộ đạo luật nói rằng đạo luật này được Tổng thống Vladimir Putin ký tên hồi năm nay nhằm bảo vệ giới trẻ trước các phim khiêu dâm và thông tin về những vụ tự tử và sử dụng ma túy. Nhưng những người chỉ trích nói rằng ngôn từ mơ hồ của đạo luật này có thể được dùng để ngăn chặn các website của phe đối lập và cho phép chính phủ chọn các trang mạng đưa vào danh sách đen. Luật về Internet được đưa ra tiếp theo việc thông qua một loạt các quy định khác của Nga trong năm nay hạn chế các quyền tự do công dân và ảnh hưởng của nước ngoài. Các nhà lập pháp hôm thứ Tư thông qua một đạo luật về phản bội, coi đó là phạm tội nếu cung cấp cho các tổ chức phi chính phủ những thông tin được coi là có hại. Nhiều luật được thông qua hồi gần đây gồm có luật về tội vu khống, thắt chặt hạn chế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, được nước ngoài tài trợ và ngăn chặn các cuộc biểu tình. Ông Jeffrey Marcot thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sách lược Quốc tế nói rằng trong bối cảnh các cuộc biểu tình hồi gần đây, các luật mới và các hành động gần đây là dấu hiệu cho thấy một người nào đó trong Điện Kremlin lo lắng về sự bền vững của chế độ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.